là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên Thu Hiền sẽ phản ánh các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2024-2025. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Viettel Yên Bái tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống 24 tháng 8 năm 2004, 24 tháng 8 năm 2024. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel có Đại tá Bạch Tiến Tuân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel. Ngày 24 tháng 8 năm 2004, trạm viễn thông di động đặt tại Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phát đi tín hiệu di động đầu tiên, mang đến cho người dân Yên Bái thêm một sự lựa chọn mới. Đó cũng chính là dấu mốc được lựa chọn là ngày truyền thống của Viettel Yên Bái. Từ một doanh nghiệp nhỏ, nhân sự ban đầu chỉ có 5 người và doanh thu chưa đến 30 triệu đồng. Sau 20 năm, Viettel Yên Bái đã mạnh mẽ vươn lên để trở thành một doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin số 1 của tỉnh, có hạ tầng mạng lưới rộng nhất với hơn 600 vị trí trạm phát sóng, gần 5.800 km cáp quang đến 100% các xã. Sóng 4G đã phủ đến vùng sâu vùng xa, tương đương vùng phủ 2G để sẵn sàng tắt 2G theo lộ trình của Bộ Thông tin Truyền thông, đưa vào thử nghiệm trạm phát sóng 5G đầu tiên ở Yên Bái, đạt trên 72% thị phần về di động và trên 45% thị phần về cố định băng rộng, đóng góp vào ngân sách nhà nước mỗi năm hàng chục tỷ đồng và hơn 100 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao đóng góp của Viettel Yên Bái đối với tỉnh trong 20 năm qua, đồng thời nhấn mạnh những kết quả tích cực về hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua đều có đóng góp và dấu ấn đậm nét của tập đoàn Viettel và Viettel Yên Bái. Đây có thể coi là một trong những hình mẫu về sự phối hợp giữa địa phương với các doanh nghiệp viễn thông công nghệ số theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thể hiện tinh thần và giá trị cốt lõi quan trọng nhất của Viettel, luôn sáng tạo vì con người, khi công nghệ tiến lên phía trước, không ai bị bỏ lại phía sau và xứng đáng là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, đồng hành kiến tạo hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị thời gian tới, tập đoàn Viettel và Viettel Yên Bái sẽ tiếp tục đồng hành cùng Yên Bái trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, quan tâm đầu tư nguồn lực để phát triển hạ tầng số, xây dựng đô thị thông minh, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Cùng các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ Viettel triển khai cung cấp các dịch vụ viễn thông, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt nhất cho người dân doanh nghiệp trên địa bàn. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viettel Yên Bái, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vì đã có nhiều đóng góp ủng hộ cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bức cờ thêu cho Viettel Yên Bái, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Viettel Yên Bái. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tặng bằng khen và giấy khen cho 1 tập thể và 43 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2004-2024. Nhân dịp này, các đại biểu đã ấn nút khởi động 5G, khởi động hành trình mới và trải nghiệm trực quan về chuyển đổi số tại các gian hàng số của Viettel Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06, tỉnh Yên Bái đã xây dựng 41 mô hình. Tiêu biểu là xây dựng mô hình tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy, đã triển khai 20/20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh. Mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân và VNEID đã triển khai tại 197 cơ sở khám chữa bệnh. Mô hình bảo đảm điều kiện công dân số đã hướng dẫn công dân thu nhận được trên 575.000 tài khoản, đạt 106,6% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Ngoài các mô hình, các cơ quan đơn vị đăng ký tại cấp cơ sở cũng đã thí điểm thành công nhiều mô hình nổi bật như triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, mô hình tự động hóa bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa các cấp. Đặc biệt, đã triển khai thành công và được công bố đủ điều kiện thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử tại 4 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện đề án 06, tỉnh Yên Bái được đánh giá là một trong 3 tỉnh đầu tiên trên toàn quốc đã hoàn thành kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có số lượng yêu cầu xác thực cao nhất trong năm 2023. Đến nay, Yên Bái cũng là một trong hai tỉnh đầu tiên tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh.
Đến nay, huyện Trấn Yên đã xây dựng được 15 chuỗi liên kết trồng dâu và nuôi tằm. Qua thực hiện, các chuỗi liên kết nhằm giúp cho các hợp tác xã và doanh nghiệp dễ áp dụng các quy trình quản lý sản xuất để tạo ra sản phẩm kén tằm chất lượng cao, nâng cao năng lực điều hành và tổ chức sản xuất theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp, tăng khả năng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm kén tằm, tăng lợi nhuận cho các hợp tác xã và người nông dân. Đặc biệt, việc thực hiện các chuỗi liên kết trong sản xuất dâu tằm đã phát huy được vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác trong tất cả các quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, các đơn vị còn xây dựng dự án để giúp người trồng dâu hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ như chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trung bình, mỗi chuỗi liên kết được hỗ trợ từ 500 triệu tới gần 2 tỷ đồng, giúp người dân là thành viên các hợp tác xã và tổ hợp tác được hỗ trợ về cây con giống, né ô vuông, xây dựng nhà tằm lớn nhỏ phù hợp với điều kiện thực tế.
7 tháng đầu năm nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 178 tài khoản Facebook có thông tin liên quan trên địa bàn tỉnh Yên Bái đăng ký tham gia là thành viên 6 hội nhóm phức tạp trên không gian mạng. Theo đó, đã phát hiện 15 tài khoản hoạt động tương tác trong các nhóm và đăng tải chia sẻ bài viết có nội dung phức tạp trên trang cá nhân. Trong đó có 2 cá nhân cư trú tại tỉnh Yên Bái và 1 cá nhân tại thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, sử dụng tài khoản Facebook tham gia là thành viên nhóm phức tạp trên mạng xã hội như Bạn phải lên tiếng dân chủ cho đất nước, Lê Khôi, Đấu trường dân chủ và nhóm Khai dân trí, Hậu dân sinh. Qua xác minh chưa phát hiện hoạt động có nội dung chống phá đảng nhà nước. Cơ quan chức năng cũng đã tuyên truyền giáo dục răn đe và yêu cầu các đối tượng tự nguyện rời nhóm, cam kết không tham gia các hội nhóm có tính chất phức tạp trên mạng xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần quan trọng thúc đẩy định hướng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Theo bài viết trên báo Nhân dân, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới là hoạt động quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam, trong đó có chính sách coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc. Với những thỏa thuận cấp cao và kết quả cụ thể đạt được, chuyến thăm góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tạo môi trường hòa bình ổn định, mang lại nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế uy tín của đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 13 của Đảng đề ra.
Các học viện, nhà trường quân đội vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2024. Theo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm nay điểm trúng tuyển vào các học viện, trường quân đội cơ bản đều tăng so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh quân sự chỉ là tín hiệu tích cực bước đầu. Để các nhà trường quân đội thực sự trở thành lựa chọn hàng đầu, thu hút được đông đảo thí sinh chất lượng cao thì cần phải có những giải pháp đồng bộ, căn cơ, thiết thực hơn nữa. Khi đã chọn được những học sinh có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt vào học thì việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, bố trí sử dụng phù hợp để phát huy cao nhất giá trị của nguồn tài nguyên quý giá này cũng là vấn đề không đơn giản. Để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cần triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc thu hút sử dụng nhân tài có vai trò đặc biệt quan trọng. Từ chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng những tín hiệu tích cực trên, các ngành và từng cơ quan đơn vị nhà trường trong toàn quân cần tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều giải pháp cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp, hiệu quả hơn nữa để thu hút được nhiều nhân lực chất lượng cao vào phục vụ quân đội, đồng thời phát huy tối đa khả năng làm việc cống hiến của mọi quân nhân, người lao động, nhất là những nhân tài.
Với dân số hơn 100 triệu người, thị trường trong nước là khu vực có tiềm năng lớn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản. Câu chuyện kết nối thị trường xúc tiến thương mại không chỉ cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu mà còn thực sự cấp thiết đối với hàng hóa trong nước. Các kênh bán lẻ chính là cầu nối hiệu quả giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Lê Việt Nga nêu rõ, điều đáng nói trong quá trình tăng trưởng của thị trường nội địa là hệ thống phân phối đã tập trung tiêu thụ hàng Việt, qua đó góp phần kích thích sản xuất trong nước. Trước đây các doanh nghiệp lớn tập trung vào thị trường xuất khẩu thì nay đã bắt đầu quan tâm tới thị trường trong nước. Để các doanh nghiệp lớn trong nước ưu tiên cung cấp các nông sản chất lượng cao thì cần rất nhiều yếu tố. Đặc biệt khi thương mại điện tử bùng nổ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng mạng xã hội. Vì những phiên live stream tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất lớn. Qua các phiên live stream, người tiêu dùng sẽ nhận thức được giá trị từ sản phẩm. Theo đó, khả năng chi trả của họ cho sản phẩm sẽ ở mức cao hơn.
Trong những năm qua, các loại hình phương tiện vận tải bùng nổ với nhiều dịch vụ, trong đó có những dịch vụ mới phi truyền thống. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Xu hướng này đã tác động lớn tới môi trường vận tải, điều đó đòi hỏi các cơ quan chức năng và các chuyên gia sớm nghiên cứu giải pháp phù hợp, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý hướng tới quản lý vận hành tốt hơn, giúp các doanh nghiệp vận tải chân chính được kinh doanh trong môi trường thuận lợi và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, máy chủ của các hãng xe đặt ngoài biên giới, nếu các bộ ngành chức năng không vào cuộc, thậm chí công an thanh tra ngoài đường cũng không quản lý được. Việc sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý cần phải được quy định rõ ràng trong luật, nêu rõ trách nhiệm của bộ ngành liên quan. Chính sách sau luật phải đảm bảo công bằng, nhu cầu đi lại của người dân là chính đáng.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả ban đầu trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 khu vực ASEAN. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Khói thuốc lá có 69 chất gây ung thư, các bệnh về tim mạch, các bệnh về hô hấp và ảnh hưởng sức khỏe sinh sản cả nam và nữ. Bà Trần Thị Nhị Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả ban đầu trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất thế giới và đứng thứ 3 khu vực ASEAN. Hàng năm, người dân Việt Nam dành khoảng 49.000 tỷ đồng để mua thuốc lá. Đây là chi phí lớn gây thiệt hại cho sự thịnh vượng của nền kinh tế nước nhà trong hiện tại cũng như tương lai mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 8, Quốc hội Iran đã phê chuẩn toàn bộ 19 bộ trưởng trong nội các của tân Tổng thống Masoud Pezeshkian. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ qua Quốc hội Iran thông qua toàn bộ danh sách nội các được một Tổng thống đề cử. Trong bài phát biểu trước 285 nghị sĩ có mặt tại Quốc hội, Tổng thống Pezeshkian đã tái khẳng định sự cần thiết của đoàn kết và thống nhất. Trong nội các của Tổng thống Pezeshkian, ông Abbas Araghchi giữ chức Ngoại trưởng và ông Mohsen Panajeh giữ chức Bộ trưởng Dầu mỏ. Bà Fehraneh Sadeh đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Đường bộ và Giao thông. Bà là nữ Bộ trưởng thứ hai kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo thành lập vào năm 1979. Chính quyền Argentina cho biết đã cách ly một tàu chở hàng trên sông Paraná vì nghi ngờ có trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trên tàu. Các cơ quan y tế cho biết con tàu gần cảng ngũ cốc nội địa Rosario của Argentina đã báo cáo phát hiện một thành viên thủy thủ đoàn có dấu hiệu mắc bệnh đậu mùa khỉ. Con tàu đang trên đường đến cảng San Lorenzo đã phải thả neo trên sông. Theo Bộ trưởng Y tế Argentina, chỉ có nhân viên y tế mới được lên tàu trong khi toàn bộ thủy thủ đoàn sẽ phải cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến tuần trước, có khoảng 13 quốc gia đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo giới chức bang Andhra Pradesh, số nạn nhân có thể còn tăng do công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Vụ cháy nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất của SCNT Avanson ở bang Andhra Pradesh. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây có thể là một vụ nổ lò phản ứng hóa chất. Hiện lực lượng chức năng Ấn Độ đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Năm ngoái, 2 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ cháy nổ tương tự xảy ra tại một lò phản ứng dung môi của một đơn vị thuộc công ty dược phẩm Sahithi Pharma, cũng ở bang Andhra Pradesh. Chính quyền tỉnh Santa Cruz ở Bolivia thông báo đã xảy ra 27 vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh do hạn hán và gió mạnh, ảnh hưởng đến 26 thành phố và thiêu rụi gần 2 triệu hecta đất, tương đương gần một nửa diện tích đất rừng của tỉnh. Các vụ hỏa hoạn đã khiến chất lượng không khí bị suy giảm nghiêm trọng ở những khu vực bị ảnh hưởng, gây nguy hiểm cho các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người già và bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp. Để ứng phó với thảm họa, chính phủ Bolivia đã phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai hơn 7.200 lính cứu hỏa, điều động trực thăng quân sự và máy bay hạng nhẹ để thực hiện các hoạt động chữa cháy. Báo cáo thống kê từ Văn phòng Thống đốc tỉnh cho thấy từ tháng 7 đến tháng 11 năm ngoái đã xảy ra ít nhất 160 vụ cháy rừng trên khắp Bolivia, thiêu rụi tổng cộng hơn 3,3 triệu hecta rừng và đồng cỏ. Diện tích bị thiệt hại năm 2022 là 4,46 triệu hecta.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các trường học ở huyện Văn Yên đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để sẵn sàng đón năm học mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này tại trường tiểu học trung cơ sở Xuân Tầm, huyện Văn Yên, các thầy cô giáo đang tích cực lao động vệ sinh khuôn viên trường học. Năm học 2024-2025, nhà trường có 522 học sinh ở 18 lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới với điều kiện học tập tốt nhất, Ban giáo hiệu nhà trường đã mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, chỉnh trang lại khuôn viên, cắt tỉa cây xanh, quét vôi ve tường rào và cổng. Với 95% học sinh là dân tộc thiểu số, đây là năm thứ hai 100% học sinh của nhà trường không còn được hưởng các chính sách của nhà nước. Để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã huy động các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ sách giáo khoa, vở viết, quần áo cho gần 30 học sinh. Ông Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Xuân Tâm cho biết.
Cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn bị cho năm học mới, đặc biệt là việc đón trẻ vào lớp 1 và dạy tiếng Việt cho trẻ lớp 1 theo cái kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo. Thì có thể nói là đến thời điểm này thì công tác huy động số lượng cũng như là tuyển sinh chiêu sinh đầu cấp đã đảm bảo 100% theo kế hoạch của Ủy ban huyện giao, và cơ sở vật chất chúng tôi cũng đã tiếp tục cải thiện cũng như là duy tu sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phòng học, máy tính, máy chiếu và các văn phòng phẩm để phục vụ cho năm học mới.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên đã tổ chức lao động vệ sinh trường lớp học, trồng hoa. Được sự quan tâm của tỉnh và huyện, năm học này nhà trường được tu sửa 32 phòng cho học sinh, khu phòng hiệu bộ, xây dựng mới khu nhà bếp ăn và khu nhà không gian văn hóa các dân tộc với tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Đồng thời cử cán bộ học tập nâng cao chuyên môn chính trị do ngành và phòng tổ chức. Cô giáo Hà Thị Thanh Hiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên nói:
Đội ngũ giáo viên thì cũng đã được tham gia các cái lớp tập huấn về sử dụng bảng tương tác thông minh, được tập huấn các cái lớp để bồi dưỡng về chương trình sách giáo khoa mới, nghiên cứu chương trình và nghiên cứu sách giáo khoa mới, cũng như là các cái phương pháp bồi dưỡng, các cái phương pháp dạy học để đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì cho đến thời điểm này thì đội ngũ giáo viên cũng như là các học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú rất là sẵn sàng để chuẩn bị đón chào một năm học mới.
Bà Triệu Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết thêm.
Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp, các thầy cô đến thế và tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp cũng như là toàn bộ các cái số giường học sinh trước đây là thu dọn kê ra ngoài thì bây giờ các thầy cô là đến lắp ráp lại và 32-33 phòng cho học sinh, cùng với đó là tổ chức và chuẩn bị cho học sinh đến trường là chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, thầy cô và học sinh để đón chào năm học mới.
Năm học 2023-2024, huyện Văn Yên có trên 33.000 học sinh theo học ở 62 trường. Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo các trường làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho cán bộ giáo viên, nhân viên toàn ngành. Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới, huyện đã đầu tư xây dựng mới 54 phòng học, 39 phòng bộ môn, 19 hạng mục hỗ trợ học tập, 35 phòng thuộc khối hành chính quản trị, 5 bếp ăn với tổng kinh phí trên 124 tỷ đồng từ ngân sách của Trung ương, của tỉnh và huyện, xã hội hóa được trên 2 tỷ 450 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn đã sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới vào sáng ngày 5 tháng 9. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên nói:
Tham mưu cho Ủy ban dân huyện tổ chức rà soát các cái điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái phòng học văn hóa, các phòng học bộ môn và các công trình phụ trợ. Và trên cơ sở đó thì sau khi rà soát thì Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa một số các cái hạng mục công trình đã xuống cấp. Đồng thời là kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ các cái công trình để các đơn vị nhà trường có đảm bảo cái điều kiện tối thiểu nhất để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục đào tạo và sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh, năm học 2024-2025, công tác dạy và học của các trường trên địa bàn huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đón những tín hiệu vui, tiếp tục vượt qua những khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt, thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ năm học đề ra.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Yên Bái đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Tiêu biểu là đã tích cực xây dựng mô hình camera giám sát an ninh, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
là địa bàn rộng, dân số đông với hơn 2.800 hộ. Trước đây, phường Hiên Thịnh, thành phố Yên Bái tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và thường xuyên xảy ra những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Trước tình hình đó, lực lượng công an phường Hiên Thịnh đã chú trọng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như mô hình an ninh tự quản trong trường học, mô hình tự quản tại các tổ dân phố. Đặc biệt, từ khi triển khai mô hình camera giám sát an ninh, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường đã được đảm bảo. Anh Trương Văn Luật, phường Hiên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
từ ngày có những cái cam này thì việc trật tự an ninh tại địa bàn chúng tôi thấy rất ổn định, không xảy ra mất trộm cắp nhiều như trước nữa. Và thứ hai, cái cam này là nói chung là công an phường với chúng tôi phối kết hợp, nếu có những vụ việc an ninh trật tự xảy ra thì họ sẽ xem cam là để phát hiện được những đối tượng rất là nhanh chóng.
Khi mới triển khai, phường Hiên Thịnh đã chọn tổ dân phố số 2 làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng. Các tổ dân phố còn lại triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh từ nguồn xã hội hóa trị giá trên 700 triệu đồng, ý thức người dân được nâng lên rất nhiều. Lực lượng công an phường đã phối hợp trích xuất được nhiều vụ việc phức tạp như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ông Phạm Văn Cách, phường Hiên Thịnh nói:
trước đây chưa lắp cam thì khu vực này rất là mất trật tự an ninh. Thế dù ma túy mà nghiếc thì nói chung là rất là phức tạp. Nhưng sau khi đã lắp được mắt cam lên rồi thì hầu như là các tệ nạn ma túy hầu như là giảm rõ nét luôn. Mà đến nay mấy tháng này trên địa bàn tổ dân phố số 2 thì chưa xảy ra một cái vụ việc nghiêm trọng gì. Cũng nhờ là có cái sự cam này và cái vấn đề tuyên truyền người dân, người ta cũng đều là nâng cao cái ý thức chấp hành. Nếu mà so với trước đây thì ý thức người dân bây giờ nâng lên rất là cao.
Được phát động từ năm 2021, mô hình camera giám sát an ninh tại phường Hiên Thịnh đã kịp thời chấn chỉnh tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các điểm trọng yếu trên địa bàn phường. Cùng với việc lắp đặt hệ thống camera, phường Yên Thịnh còn xây dựng đồng bộ với hệ thống loa truyền thanh do Ban Quản lý chợ Yên Thịnh theo dõi giám sát. Bởi đây vốn là địa bàn phức tạp, thường xuyên có đông người dân điều khiển các phương tiện mua bán hàng hóa trên địa bàn. Do đó, lực lượng công an phường cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình camera an ninh tại đây. Cùng với đó, lắp đặt 15 mắt camera trên các tuyến đường như Nguyễn Đức Cảnh, Lương Văn Can, Lê Văn Tám để theo dõi giám sát cũng như thuận tiện hơn trong việc xử lý công dân vi phạm. Thiếu tá Lưu Đức Quang, trưởng công an phường Hiên Thịnh nói:
sau khi có cái sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương cũng như sự tham mưu nỗ lực của lực lượng công an phường thì hiện tại trên địa bàn đã có 170 mắt camera an ninh trải đều trên 8 tổ dân phố, phủ kín trên toàn bộ trên địa bàn. Thì đến thời điểm hiện tại, đánh giá qua 2 năm có hệ thống camera an ninh thì số vụ việc đã được giảm so với tỷ lệ là 50% với các vụ việc trước đây, và các cái vụ việc đã cũng đã được sự phối hợp của các cái hệ thống camera của toàn thành phố làm sao làm là giảm cái tội phạm trên địa bàn phường nói chung và địa bàn thành phố nói riêng.
Mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn phường Hiên Thịnh là minh chứng hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đồng thời cũng thể hiện cách làm hay, sự sáng tạo trong công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua mô hình với mạng lưới camera rộng khắp, việc quản lý địa bàn và thực hiện công tác phòng ngừa xử lý các vụ việc về an ninh trật tự sẽ có nhiều thuận lợi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, qua đó khơi dậy phát huy quyền làm chủ và tinh thần cảnh giác của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ bà lớn Tuần, đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.